nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, thiên nhiên và con người hòa quyện thành một, hay thiên nhân hợp nhất. Khi con người thuận theo tự nhiên và sống có tâm, có đức, họ sẽ được ban phước lành. Dưới đây là hai bài chia sẻ của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp về những trải nghiệm được phúc báo của bản thân họ cũng như của người thân. Bài chia sẻ thứ nhất. Nhà tôi được ông trời phù hộ, mùa màng bội thu. Bài viết của Thanh Vân đang trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Nhà tôi ở nông thôn, nhưng tôi và chồng hầu như không giỏi nghề nông. Năm nay trồng ngô, chúng tôi đã lấy bao hạt giống ngô gieo thẳng xuống đất, mà đáng lẽ phải ngâm hạt giống trong nước trước rồi mới gieo. Chúng tôi lại còn gieo rất nông, cũng không có dùng con lăn nén đất. Kể ra cũng thật thần kỳ, sau đó trời mưa nhỏ. Mười mấy ngày sau, trời lại mưa nhỏ. Khoảng 20 ngày, em gái gọi điện cho tôi, hỏi tôi sao không ra ruộng xới đất. Dì nói, từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy khu đất nhà tôi, một mảng xanh tươi mơn mởn, hình như cây ngô đã lớn rồi. Hôm đó, tôi và chồng cùng nhau đi xới đất. Trên đường nhìn thấy ruộng nhà người ta, nhiều chỗ ngô non không mọc, chỉ có ruộng nhà tôi là ngô non phủ kín. Hơn nữa mọc rất chắc khỏe, cây ngô non lớn rất nhanh. Thoáng cái đã đến mùa thu hoạch. Năm nay hạn hán, đất đai khô cằn. Tôi thầm nghĩ, mình có thể thu hoạch được bao nhiêu trên mảnh đất kia. Cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn dựa vào mảnh ruộng này, bởi vì cũng không có nguồn thu nhập nào khác. Vợ chồng chúng tôi lái chiếc xe điện ba bánh tới thu hoạch ngô. Tôi thật sự bất ngờ. Bắp ngô nào cũng rất to, chúng tôi đi từ đầu này đến đầu kia, chỉ toàn bắp to. Mọi người trong thôn đều khen ngợi chúng tôi. Tôi nói với họ rằng, chúng tôi đã được phúc báo bởi vì tôi học đại pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Năm ngoái chúng tôi trồng cao lương. Gần đến ngày thu hoạch, từng đàn chim sẻ tới đậu trên cây cao lương. Ngày nào cũng có người gõ nồi xua đuổi. Hai ruộng cao lương gần chỗ chúng tôi đều bị bầy chim ăn sạch. Bầy chim sẻ dường như biết ruộng cao lương nào là của nhà ai. Nhà chúng tôi cũng không có người trông ruộng. Lúc đi thu hoạch, sản lượng không bị sụt giảm chút nào. Hơn nữa, hạt cao lương rất mẩy. Mấy năm nay, do năm nào cũng hạn hán nghiêm trọng, người nông dân mất mùa, thất thu. Nhưng nhà tôi thật sự thu hoạch nhiều hơn rất nhiều so với người khác. Tôi là người tu luyện, thường xuyên đi dán tờ chân tướng đại pháp, nói cho mọi người biết chín chữ chân ngôn, giúp cho mọi người có thể gặp dữ hóa lành trong lúc nguy nan. Nhờ làm việc thiện như vậy cho nên chúng tôi được ông trời phù hộ. Đây đều là phúc phận nhờ tu luyện đại pháp. Và chia sẻ thứ hai, ngọn lửa có mắt. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Tôi sống ở Nội Mông Cổ. Ở vùng chúng tôi, nhà nào cũng có thói quen chất rơm rạ thành đống ở hai bên cổng nhà, đống này cạnh đống kia, mà không hề để ý đến phòng cháy hỏa hoạn. Đầu xuân năm 2000, người ta đốt pháo hoa. Đống rơm của một nhà bén lửa bùng cháy. Rất may là đống rơm nhà hàng xóm là ông Hoang không bị sao. Hai ngày sau, nhà hàng xóm của ông Hoang ở phía bên kia cũng bị cháy đống rơm, cháy ngùn ngụt. Nhưng khi ngọn lửa đến gần đống rơm của nhà ông Hoang, nó ngày càng yếu và cuối cùng bị dập tắt. Bà con láng giềng nhìn thấy đống rơm của hai hàng xóm nhà ông Hoang bị thiêu rụi, duy chỉ có đống rơm nhà ông Hoang ở giữa vẫn còn nguyên vẹn. Ai cũng thấy kỳ lạ, bàn tán xôn xao. Mọi người đều nói, nhà ông Hoang thật quá may mắn, nhất định là có thần Phật bảo hộ, nếu không thì đống rơm làm sao có thể tránh khỏi bị thiêu. Trên thực tế, gia đình ông Hoang là người nhà của một học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Giang Trạch Dân đứng đầu đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Người học viên này đã mang sách Đại Pháp đến cất ở nhà ông Hoang. Các học viên chúng tôi đều gửi sách ở nhà ông, chính là ngôi nhà kẹp giữa hai nhà bị cháy rơm. Ngọn lửa thật sự có mắt, đó là bởi vì vào thời khắc then chốt Trung Cộng đàn áp bức hại, nhà ông Hoang đã không màng nguy hiểm, ủng hộ Đại Pháp, giúp bảo vệ sách Đại Pháp, cho nên mới đắc phúc báo. Mọi người thường nói, nước lửa vô tình, nhưng câu chuyện kể trên lại nói rõ, nước lửa có tình. Thiện đãi Pháp Luân Phật Pháp và thiện đãi đồ đệ Đại Pháp mới là những người lương thiện thật sự, là người tốt thật sự. Những người tốt này vào thời khắc nguy nan, nhất định sẽ được thần Phật bảo hộ. Gặp dữ hóa lành, gặp nguy hóa an. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, dạy con người lấy giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn là nguyên tắc cốt lõi, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, làm người tốt. Tuy nhiên những người tốt này đang bị bức hại ở Trung Quốc hiện nay, bị kết án phi pháp trong tình trạng không có bất kỳ bằng chứng pháp luật nào, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống. Mong rằng con người thế gian nhận rõ bản chất hại người, giả ác đấu của Trung Cộng, thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của tà ác để được ông trời phù hộ. Bài chia sẻ thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp ban phúc cho gia đình tôi. Bài viết của một học viên Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 1 năm 2014. Vì tôi làm việc ngoài thị trấn nên vợ tôi phải gánh vác mọi trách nhiệm ở nhà. Và vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên các nhà chức trách thường hay sách nhiễu cô ấy. Cô ấy cảm thấy rất nhiều áp lực và hay than phiền. Trước đây tôi luôn thấy khó chịu mỗi khi cô ấy than phiền. Giờ đây tôi nhận ra rằng điều đó đã giúp tôi loại bỏ các chấp trước của bản thân. Tôi đã không tức giận mà còn ân cần giải thích vấn đề cho cô ấy mỗi khi cô ấy than phiền. Năm nay trời hạn hán, nhưng chúng tôi lại có vụ mùa bội thu và tất cả cây trồng của chúng tôi đều sinh trưởng tốt. So với sản phẩm của các nông dân khác, dưa hấu của chúng tôi lớn và ngọt hơn, hạt ngô của chúng tôi to và vàng tươi. Người mẹ 70 tuổi của tôi có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Bà có thính giác và thị giác tốt và có thể làm tất cả các loại công việc. Bà giúp em trai tôi bán trái cây và phụ giúp vợ tôi việc nhà. Bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngô của nhà chúng tôi. Tôi nói với bà, đó là phúc báo vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi cần cảm tạ sư phụ vì Ngài đã ban phước lành cho chúng tôi. Vợ tôi vui sướng khi nhìn thấy bắp ngô rất to. Cô ấy đã thôi phàn nàn về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây cô ấy nghĩ rằng mọi người nên tin tưởng và thuận theo trời đất. Trong quá khứ, cô ấy đã bực bội bất cứ khi nào tôi bật các bài hát Đại Pháp hay các video bài giảng của sư phụ. Sau khi đã hiểu chân tướng, cô ấy thích âm nhạc Đại Pháp và thường kêu tôi mở nghe. Suốt vụ thu hoạch mùa thu, gia đình tôi nghe các bài hát Đại Pháp khi làm việc trên đồng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất ở vùng nông thôn là tìm được bạn đời phù hợp cho thanh niên trưởng thành. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngược đãi tôi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi đã thường xuyên lo lắng rằng con của chúng tôi sẽ độc thân vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo chiều ngược lại. Con trai tôi đã có bạn gái ở trường đại học. Cháu là người thành phố, là người đoan chính và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu còn biết giúp chúng tôi làm các công việc đồng áng. Dưới phúc lành của Phật Quang, vợ tôi rất hạnh phúc và gia đình tôi đã trở nên sung túc. Sư phụ giảng, một người tu luyện, cả nhà được lợi. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội ở Australia. Tôi sẽ tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn nữa để xứng đáng với sự từ bi khổ độ của sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.